chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Văn hóa và du lịch, mở đầu là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ban hành kế hoạch tổ chức Dỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 với chủ đề Linh Thiêng Nguồn Cội Đất Tổ Hùng Vương. Các hoạt động Dỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 sẽ có các hoạt động phần lễ gồm lễ dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và lễ dâng hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ ngày 6 tháng 3 âm lịch, lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng ngày 10 tháng 3 âm lịch và lễ dâng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong, lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn tỉnh.
Nhân kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam 15 tháng 3 năm 1953, 15 tháng 3 năm 2022, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2021. Phong tước hiệu nghệ sĩ tặng kỷ niệm chương bằng khen cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2021 và tổ chức lễ kết nạp hội viên mới. 69 năm hình thành phát triển, nhiếp ảnh Việt Nam đã tích cực chủ động vươn xa hội nhập với nhiếp ảnh thế giới. Đặc biệt trong những năm gần đây, nhiếp ảnh Việt Nam đã xuất hiện nhiều tại các cuộc thi và triển lãm ảnh quốc tế ở các châu lục. Hàng ngàn huy chương các loại của các nhà nhiếp ảnh Việt Nam từ các cuộc thi ảnh quốc tế đã mang lại vẻ vang cho đất nước.
Ngày 15 tháng 3 là thời điểm Việt Nam mở cửa lại hoàn toàn với hoạt động du lịch, đánh dấu giai đoạn hồi sinh của du lịch Việt Nam sau hơn 2 năm ngủ đông. Chính sách nhất quán về điều kiện mở cửa sẽ giúp du lịch phát triển bền vững giai đoạn tới. Để thích ứng với việc mở cửa lại du lịch, một loạt tỉnh thành đã khởi động xúc tiến quảng bá và mở cửa lại hoạt động du lịch dịch vụ. Đơn cử như thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ hội áo dài, tỉnh Điện Biên tổ chức lễ hội hoa ban, Thanh Hóa công bố biểu trưng và khẩu hiệu du lịch, đồng thời phát động chương trình kích cầu du lịch năm 2022 và đón khách quốc tế đến Thanh Hóa. Còn các tỉnh Nam Trung Bộ hướng đến đón luồng khách du lịch trong dịp hè này. Đơn cử như Khánh Hòa sẽ tổ chức nhóm 18 sự kiện hoạt động dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 gắn với lễ hội Tháp Bà Ponaga, lễ hội Am Chúa. Cùng với các địa phương, các doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị các sản phẩm để công bố tới đối tác và khách hàng.
Tỉnh Điện Biên vừa khai mạc lễ hội Hoa Ban năm 2022. Đây là hoạt động được tỉnh Điện Biên tổ chức thường niên vào thời điểm trung tuần tháng 3 hàng năm, gần với sự kiện mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Lễ khai mạc lễ hội Hoa Ban năm nay diễn ra với chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề Lung Linh Miền Hoa Ban, gồm 3 chương: Lung Linh Miền Hoa Ban, Vũ Khúc Miền Tây Bắc và Điện Biên Xin Chào. Qua nhiều năm tổ chức, đến nay lễ hội Hoa Ban đã trở thành thương hiệu văn hóa du lịch đặc trưng của Điện Biên. Lễ hội còn là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống đặc sắc của cộng đồng 19 dân tộc tỉnh Điện Biên, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và những tiềm năng du lịch của Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung tới đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế.
Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, từ lâu, môn nghệ thuật chèo là niềm tự hào đối với người dân xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa. Những người nông dân ở đây luôn tự tin hóa thân trong từng vai diễn chèo, khiến khán giả cảm nhận đây không chỉ là sân khấu của những nghệ sĩ nghiệp dư mà còn đạt đến độ chuyên nghiệp. Họ đến với chèo bằng cả tình yêu, niềm say mê và một tâm hồn nghệ thuật đáng trân trọng. Một góc nhìn văn hóa, mời quý vị và các bạn cùng đến với chiếu chèo xã Châu Minh để được thưởng thức những điệu chèo dân gian đặc sắc của vùng quê này.
Trên quê hương mình, đất đi mẹ thương nhớ, trắng ngần băng nỉ rừng, chim từng đàn hoa ca, con suối quân trong nỗi nhớ nhà.
Tiếng hát chèo như một dấu hiệu đặc biệt để nhận ra một làng quê đã xây dựng thành công nông thôn mới vẫn còn giữ được những thanh sắc trầm lắng, bình yên nơi thôn dã. Chẳng quản ngại trời mưa, giá rét hay cái nắng nóng mùa hè, bạn hoàn toàn có thể được thưởng thức những điệu hát dân dã bình dị ấy khi đặt chân tới thôn Xuân Thành, xã Châu Minh. Đây là tiếng hát của chị Ngô Thị Nhật, 47 tuổi, một trong những giọng hát hay có tiếng của vùng. Có lẽ tình yêu văn nghệ đã khiến cho người phụ nữ này dường như trẻ hơn nhiều so với cái tuổi trung niên của chị. Đôi mắt biết cười cùng với khóe miệng tươi giòn, nhịp nhàng theo làn điệu chèo óng ả. Trông chị Nhật khi đang hát toát lên vẻ cuốn hút đến kỳ lạ của một người phụ nữ thôn quê. Dứt lời hát, chị Nhật không ngại chia sẻ về niềm đam mê với hát chèo của mình.
Mình đam mê, mình nghe những cái bài hát chèo, tự nhiên mình cũng thích đam mê, mình nghe thì là sau thời gian cũng các câu lạc bộ mời đi hát hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng thì là mình đi hát thể hiện những làn điệu chèo rồi thì thi quan họ thì mình cũng lại đam mê quan họ thì là mình học hát những làn điệu quan họ mình đi hát rồi thì đi thi văn nghệ rồi liên hoan hát chèo thì là mình cũng lại tập những bài hát chèo mình hát thôi.
Tại nhà bà Ngô Thị Ngạn, chủ nhiệm câu lạc bộ chèo, nơi gặp gỡ của những thành viên, cũng là nơi mọi người có thể cảm nhận những làn điệu chèo từ cổ tới kim. Từ những trích đoạn chèo kinh điển như Quan Âm Thị Kính, Thoại Khanh Châu Tuấn, Tấm Cám cho đến những bài chèo mới rộn rã như Quê Hương Đổi Mới, Trong Lòng Đất Mẹ, Đò Đưa. Người ta sẽ không khỏi bất ngờ khi tận mắt chứng kiến những diễn viên không chuyên, những người nông dân sau những giờ lao động mệt nhọc. Họ vẫn có thể hóa thân một cách nhuần nhị trong những vai diễn chèo thật đặc sắc. Bỗng chốc, những người nông dân có thể hóa thành vua, quan, hoàng hậu hay quý bà cao quý. Đó là khi niềm say mê hát chèo đã không có ranh giới giữa người sang kẻ hèn, người giàu kẻ khó. Bà Ngạn vừa là chủ nhiệm câu lạc bộ, vừa là một giọng hát chèo hay của đội Xuân Thành. Là con gái của một kép chèo, trước đây bà Ngạn từng là một diễn viên chèo chuyên nghiệp, biểu diễn khắp nơi trong và ngoài huyện Hiệp Hòa. Sau này, tình yêu với hát chèo lại một lần nữa được nhen lên khi bà cùng tham gia thành lập câu lạc bộ chèo Châu Minh này. Năm 2017, câu lạc bộ chèo được thành lập. Khi ấy, bà Ngạn cùng với 8 thành viên trong đội đã không quản ngại khó khăn, tích cực bồi dưỡng và kết nạp thêm nhiều hạt nhân văn nghệ của xã vào câu lạc bộ. Đến nay, đội chèo Châu Minh đã lớn mạnh, số thành viên đã lên tới hơn 30 người. Và đặc biệt, đội ngũ trẻ kế cận luôn được câu lạc bộ quan tâm, bồi dưỡng. Bà Ngạn chia sẻ.
Lời ca tiếng hát nó đã ăn sâu vào trong người mình thì nếu mà đuối thì đuối mà làm vất vả đến đâu nhưng đã nghe được một bài hát thì coi như thế nó khỏe người ngay của một đứa trẻ. Mà câu lạc bộ của chúng tôi coi như thế là bây giờ thì thành lập được cái này cứ mỗi một tuần là thứ bảy là bắt đầu ra là tập trung là hát, anh nào hát bài nào bài ấy hay là người thì ngâm thơ người thế nào, chủ đề của cái gì thì là thích cái gì để câu lạc bộ ra là cứ giải trí như thế. Thì cứ thứ bảy là ra sinh hoạt mà luyện tập thì coi như thế là cứ nếu mà đã đi thi ở huyện thì tôi cứ chia làm coi như thế 2, 3, 4 tốp, một tốp coi phù họa, một tốp chị nào hát phù họa, một anh thì coi như là huấn luyện về đạo diễn.
Hát chèo ở Xuân Thành vốn được giới chuyên môn đánh giá không kém gì so với những đội hát chèo chuyên nghiệp. Cũng bởi trong số những thành viên trong câu lạc bộ chèo có nhiều người là con cháu nhà nòi và một số được rèn giũa và nhiều năm gắn bó với phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương. Không chỉ bậc trung, cao tuổi, câu lạc bộ còn quy tụ khá đông bạn trẻ tham gia tập và biểu diễn. Bên cạnh một số nghệ sĩ chuyên nghiệp về hưu, phần lớn các thành viên trong câu lạc bộ là nông dân quanh năm với đồng ruộng. Họ đến với chèo bằng tất cả tình yêu, niềm say mê và một tâm hồn nghệ thuật đáng trân trọng. Hiện người cao tuổi nhất câu lạc bộ là ngoài 60 tuổi, người trẻ nhất ngoài 30 tuổi. Không chỉ biểu diễn phục vụ dân làng, câu lạc bộ chèo thôn Xuân Thành còn đánh đông dẹp bắc, lưu diễn khắp nơi, truyền dạy tiếng hát chèo cho nhiều người tại địa phương. Trong số những diễn viên của câu lạc bộ, anh Đào Khắc Lệ có lối hát truyền cảm được đánh giá cao. Anh đã có không ít vai diễn đi vào lòng người. Trong gia đình anh là thế hệ thứ hai tham gia hát chèo. Dù không có thủ lao, không lương bổng, lại bận bịu công việc riêng, nhưng anh Lệ vẫn bố trí, sắp xếp thời gian phù hợp để tập luyện và đi biểu diễn. Chèo đã ngấm vào anh từ trong dòng máu được truyền lại từ ông nội và anh trai như thế. Anh Đào Khắc Lệ bộc bạch.
Tôi thì cũng con nhà dòng hát chèo. Có ông anh cả, anh ruột là trước là đoàn chèo Hà Bắc. Đấy, cũng diễn là cái vai chính, vai kép, là đóng vai anh Dậu Chị Dậu đấy. Thì từ khi anh đam mê hát chèo thì mình là em thì cứ nghe anh hát chèo hay. Thì cũng đam mê là cũng thỉnh thoảng cứ hát. Nói chung là cứ nhà nông nhưng mà cứ rảnh lúc nào là hát. Hoặc đi làm cũng hát. Hát cứ lầm bầm một mình hát. Nói chung là cũng thuộc nhiều làn điệu lắm nhưng mà thích hát những cái bài gì mà nó vào lòng người ấy. Ví dụ hát về cha, hát về mẹ, hát về tổ quốc, hát về quê hương.
Ngày nay, câu lạc bộ không chỉ diễn lại tích chèo cổ mà còn dàn dựng những trích đoạn chèo mới có nội dung phong phú, phù hợp với truyền thống dân tộc, quê hương. Đó là những câu chuyện có thật, mang hơi thở cuộc sống như hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới, sự thay đổi của làng quê, của đạo đức xã hội trong thời kỳ hội nhập. Với kinh phí ít ỏi, chủ yếu từ nguồn ủng hộ của nhân dân, nhưng không vì thế mà các thành viên xa rời điệu chèo. Vào vụ mùa, dù vất vả là thế, nhưng hễ làng có sự kiện như liên hoan, tổng kết, các ngày lễ, Tết là các thành viên câu lạc bộ chèo sẵn sàng bước lên sân khấu, đem tiếng hát phục vụ bà con. Chính vì thế mà trong cuộc sống thường ngày, chèo với nội dung ca ngợi lao động, sản xuất, chiến đấu, truyền thống tốt đẹp của quê hương đã trở thành niềm say mê, một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân xã Châu Minh.
Du lịch cùng bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này, nhiều bản làng vùng cao ở xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La ngập tràn trong sắc trắng tinh khôi của hoa sơn tra. Đây cũng là thời điểm thích hợp để những người ưa khám phá, trải nghiệm, tìm đến chiêm ngưỡng loài hoa gần gũi, thân thiết với cộng đồng dân tộc Mông trên những dẻo cao này.
Đối với cộng đồng dân tộc Mông ở Sơn La nói riêng và Tây Bắc nói chung, từ lâu, cây táo sơn tra đã trở thành biểu tượng và được gọi với cái tên thân thuộc là táo mèo. Theo người Mông, đây là loài cây kiên cường nhất, dù mọc lên trong điều kiện khắc nghiệt ở vùng cao, nhưng hàng năm vẫn vươn lên đơm hoa kết trái. Bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La được biết đến là một trong những vùng trồng cây sơn tra lớn nhất tỉnh Sơn La. Bản có 130 hộ dân với khoảng 750 nhân khẩu, toàn bộ là đồng bào dân tộc Mông. Bản Nậm Nghiệp có vị trí địa lý khá đặc biệt, nằm trên dãy núi với độ cao khoảng 2.200m so với mực nước biển. Bởi thế, vùng quê này có khí hậu đặc trưng, mùa đông lạnh giá, còn mùa hè mát mẻ. Hàng năm, cứ vào độ tháng 2, tháng 3, những cây táo sơn tra bước vào vụ đơm hoa kết trái, cả bản lại được phủ một màu trắng đặc trưng. Đây cũng là thời điểm thích hợp để những du khách tìm đến những đồi sơn tra để trải nghiệm và lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ. Hoa sơn tra có màu trắng muốt, nhụy vàng, hoa thường nở thành từng chùm. Chị Nguyễn Thu Vân, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hoa nở trắng cả đồi núi và phong cảnh rất hữu tình. Trên đường đi, tôi còn bắt gặp những biển mây rồi ánh nắng chan hòa của mùa xuân, rất đẹp. Đặc biệt, chúng tôi đã có những trải nghiệm thú vị khi dựng lều để ngủ bên dưới những cây hoa sơn tra đang bung nở. Không chỉ du khách từ miền xuôi mà ngay cả đồng bào dân tộc sinh sống ở vùng cao cũng không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp của hoa sơn tra. Những rừng hoa trắng muốt trải dài trên những sườn núi, nổi bật trên nền trời xanh đã tạo ra khung cảnh đẹp ngỡ ngàng khi tận mắt được chứng kiến. Anh Thẳng A Giò, du khách đến từ huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết, đây là chuyến đi đầu tiên lên đây, tôi thấy phong cảnh rất đẹp. Tôi mong muốn người dân ở đây sẽ gìn giữ, chăm sóc cây sơn tra để thu hút khách du lịch đến đây nhiều hơn. Bản Nậm Nghiệp là một trong những điểm nhấn du lịch của miền quê cổ tích xã Ngọc Chiến. Nơi đây có diện tích cây sơn tra với khoảng 1.600 hectare, trong đó có hơn 800 hectare cây sơn tra cổ thụ với tuổi đời hàng trăm năm. Trung bình đường kính của gốc cây từ 60 đến 80cm, có nhiều cây cổ thụ, gốc lớn, đủ để hai người ôm. Các bạn vừa trải nghiệm sắc hoa sơn tra tinh khôi trên vùng dẻo cao ở tỉnh Sơn La. Chuyên mục văn hóa và du lịch hôm nay tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.